thấm thoát mà đã sắp hết cái Phật thất rồi. Đây là buổi tối cuối cùng để chúng ta chia sẻ pháp cho nhau nghe của cái Phật thất này. Thì mai chúng ta sẽ kết thúc khoảng chừng 10 giờ rưỡi làm lễ xong hết tất cả. Rồi sau khi mà dùng trưa rồi đó, dùng ngọ rồi, mình phải sửa soạn cái Phật điện, mình phải cất ra hết để mà dọn chỗ cho cái Phật thất. Thầy ngày hôm nay thấy có một hai mạng ở đây thôi. Thầy yêu cầu ngày mai quý vị sau trưa nếu có thì giờ tới giúp đỡ sửa soạn cái cho soạn để cho Phật thất. Tôi sẽ tạ ơn công đức, y ơn công đức quý vị. Ngày mai có cái cầu siêu cho tổ tiên, một cái nhóm người đó họ tới đây, họ cũng từ xa tới, có người một anh em ở khoảng 7-8 người. Người tới buổi sáng khoảng tới thì khuyên họ tới niệm Phật một tí để tạo công đức kết duyên với pháp với tổ tiên, rồi sẽ dùng ngọ thành kiên. Cái đó là chắc nhờ người đứng đây để mình giúp cho họ, chỉ cho họ cách cúng hương thôi, không có gì khó khăn. Có người đứng đó rồi chỉ cho họ cách lúc họ lên đó, chỉ họ cúng hương đó sao này nọ thôi, giản dị không có gì khó hết. Chiều nay thì hơi bận một tí, đang lo bận làm việc trong phòng á. Chiều nay quý vị luyện công không có thầy, có ai ai cũng tủm tỉm cười hả? Cái ông này cũng được, công phu có tí công phu. Chứ không thường thường mà ngồi trong đại chúng như vậy, làm đứng đại chúng như vậy, đứng đó là khớp dễ sợ, khớp dí dễ sợ. Ai có cái muốn chia sẻ gì không với cái Phật thất này? Không ngủ đâu, nhập định đó.
Không biết, nhưng mà...
Ông đó ngồi đó, ông nhập định ngay, ông quỷ đó. Ông muốn làm không, chỉ ngồi muốn nhập định không à. Ông kinh lắm. Ngồi đâu nhập định đấy. Buổi sáng không khác hả? Chắc sư cô vọng tưởng nhiều quá. Vọng ngân thấy sao? Có tu không? Chị này có tu không? Mà sao? Cô Quảng Ngân có cái vấn đề này đó. Là buổi chiều mà cô ăn trưa xong rồi cô vào là cô ngồi thiền hay là niệm Phật là cô ngủ gà, ngủ sướng lắm. Nghe kinh vậy, ngủ sướng. Ngồi xuống là mấy là ngủ mơ màng sướng sướng. Sung sướng dễ sợ. Cái bà này mà nói là buổi chiều lúc mà là hồi hướng vãng sanh đó, thì bỗng nhiên không ai nhớ được cái lời đại ca tụng nữa. Rồi bắt đầu lúc mới nhớ lại được, thầy mới nói là quý vị là ỷ lại về thầy quá, cái gì cũng đời thầy làm hết rồi chạy theo thôi, chứ không có chịu tự ý làm. Mình làm cái hồi hướng vãng sanh là mấy năm trời rồi, không ai nhớ nữa luôn nữa. Làm mấy năm trời không ai nhớ được nữa. Một cái lỗi đó thôi. Okay. Có ai thắc mắc gì khác không? Có nói gì khác không? Hoặc có thắc mắc gì khác không? Ông này nói là ông thấy cái làm Duy Na khó lắm, mà tại vì ông hát cái giọng nó không to. Mà ông thấy như là ông thấy rất khó khăn. Thì hỏi tại sao vậy? Bởi vì cái thằng nít này sao á, cái gì phải nói cho nó hết. Mấy cái là toàn nít quá. Thầy không ai dạy hết, từ đường ngồi đó mà nghiệm ra. Mỗi gì cái gì phải chỉ từng ly từng tí á, ngồi phải chỉ, đi phải chỉ. Có chùa phải chú ý, chứ thường không ai dạy đâu. Cái áo mà ngồi á, nó tuột ra phía sau, giống như cái đuôi, như đuôi con chuồng, chồn vậy đó. Người xuất gia mà cái áo nó lòi ra như vậy là cái người giống như cái đuôi chuồng vậy, cái đuôi chồn vậy đó, không tin người ta được. Không có, nó còn sa duyên phải đại đọa cho nó quen chứ quý gì, không có quý. Lúc mà thì kheo rồi là đại đọa nó không được nữa, thì kheo đụng tụi nó không được nữa. Thì kheo đi là xong, quý vị là xong, thầy cũng có tư cách mà đụng nổi. Bây giờ mới nó gõ đầu nó mới nghe lời thôi, tập cái thói cho quen. Cái thời này thời quan trọng lắm, cái thời này mà huấn luyện mà nó không đập vào đầu, nó không nghe lời là tôi làm thì kheo là bỏ qua này. Quý vị biết dạy không được nữa, thầy quen quá nhiều, thầy thấy quá nhiều. Sao? Mà không phải cô Phước Từ có tụng hay lắm mà không có hả? Cô Phước Từ có tụng hay lắm mà, Phước Từ với thằng Lượng tụng tụng giỏi lắm mà.
Họ
không biết tụng hả?
Tụng máy
hả? Còn biết không? Còn biết không? Nó tới đây 3 năm trời nó ăn cắp pháp thầy Tỉnh Bơ, hở nó ăn cắp. Thằng nó không dạy hết á. Nó làm trật biết bao nhiêu thứ không thầy cũng nói vậy đó. Mà con không biết á. Không biết á. Thầy mà khó nói là đang dạy nó, sửa lưng đó. Chứ còn khi mà sáu rồi không ai dạy hết á. Người ta khinh nó. Nó trời mày da trắng, không biết tu. Cái bà quả ngân khi nào cũng đi ngược đường, ngược đời hết. Bà này chịu khó lắm. Trước đó có người mà chở bà tới dậy sớm là 4 giờ sáng. Bồ của bà chở bà tới đây rồi đi tới đây tụng công phu kia. Giỏi lắm. Đã. Mấy câu kia là toàn là dùng máy không. Cái tụi này, ông này cũng dùng máy. Sáng nay thì làm ông chụp gì đó. Đột kích ông ấy chứ. Ông bắt ông không. Lần đầu tiên không có dùng máy. Không nên theo cái gì á, 3 năm trời cái cô cái tụng cái gì á thầy Tỉnh Bơ. Chật quá rồi mình Tỉnh Bơ. Nó sợ mũi mình mà. Cái thói đồ quỷ. Mẹ đâu có biết đâu, con chắc là người ta nhắc đừng có ngủ con ơi. đáng lẽ nó lịch sự lắm á, thường thường á nó tới nó biết làm gì không?
Không, cái này giống là giống mình đang ngồi vậy đó, đang làm công chuyện cái ta là hỏi mình cái gì mình giật mình một cái.
Không phải ngủ hả?
Cái đó là sao?
Lúc mỗi gật không ai cầm đôi tay. Thầy không biết nữa. Chắc là vậy, nó đi nó đụng, nó tới nó đụng. Mấy người mà nhảy đi nhiều khi quỷ nó đi, con quỷ nó tới nó đụng mình cái. Quái âm mấy người mà nhảy đụng nó được. Thầy có muốn nói gì nữa không? Có muốn thắc mắc gì không? Ừ? Ừ, Nhập Lạc có câu chuyện muốn kể không? Ừ. Cô này có nhiều chuyện kể lắm. Ừ. Đọc sách đâu hay, vậy kiếm đâu ra internet hả? À, trên 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 mạng đó hả? Thích nghe đọc mấy chuyện nữa ha, hay ha. Ừ. Nha. Yeah. Ừ, ta biên lại.
Yeah.
Ừ. Hay lắm, mấy sách là hay lắm tại vì yeah. Thì mấy người sư làm hay lắm là tò họ cái gốc mà kinh mà bên mà tiếng Pali của họ đó, cái nguồn gốc câu chuyện nó khác. Còn câu chuyện mà bên cái tạng mà từ tiếng Phạn á thì nó khác nữa. Ừ, nên như khi cùng một cái vị tăng đó, thánh tăng đó, câu chuyện nó khác. Ừ, nó khác chút. Ừ. Nó xen kẽ với nhau. Ai có muốn nói gì nữa không? Không ai muốn nói gì, mình có thể mình chấm dứt xong mình đi về nghỉ sớm. Thầy không cần phải phí thì giờ quý vị. Mình có thể kết thúc sớm, đi ngủ anh sớm dạ quả ngân sao mai là 10 giờ là bắt đầu làm cúng ngọ, mình kết thúc 9-10 giờ mình lập tức làm lễ ngay lập tức, tại vì mình có làm hai lễ vừa duyên thọ với lễ vãng sanh. Ok, thành 10 giờ mới bắt đầu thì cũng cũng ngọ chứ khoảng chừng 10:40, 10:45 là xong rồi đó. Thiền thất thì 9 giờ tối ngày mai bắt đầu. Dạ. Yeah. Rồi thứ chủ nhật thì có một cái bà đó là bà không biết Tràng có biết gì nó. Có nhờ Tràng tới hả? Có kêu Tràng tới không? Có bận không? Chủ nhật sáng nhật có một cái người người lúc trước làm anchor woman là gì tiếng Tràng ha, người mà đọc tin tức trong đài truyền hình đó, không trong cái này là cái phóng viên là còn nhỏ. Cái này người lớn lắm, cái này là bà ngồi trong cái đoàn ngồi bà cái đài truyền hình đó, bà ngồi đó bà đọc cái tin tức. Cái đó lớn lắm á. Nó khó lắm á. À, sứ ngôn viên. Trước đài CBS mà đài CBS cái cao lớn lắm á. Đài CBS một trong đài lớn trong này. Cái bà này bà muốn tới, bà muốn xin một tiếng đồng hồ để bà muốn nói chuyện. Để bà phỏng vấn và coi thử là bà có thể bà dự tính làm một giờ phóng sự về cái xá lợi. Chuyện lạ lắm, tại vì chúng ta là chùa nhỏ mà không có gì hết mà ngẫu nhiên ta thích ta làm những chuyện rất là lạ. Người Mỹ mà làm được sứ ngôn viên một cái đài lớn là mấy người đó là thứ gộc đó, họ quen lớn lắm, họ quen toàn mấy người quan trọng không ạ. Phỏng vấn thầy với thầy hiền trì để hỏi về cái chuyện xá lợi ra sao này nọ rồi cái thường thường họ làm như vậy xong họ qua thử họ nghĩ đó. Các con phải hiểu là họ không phí thì giờ họ tốn tiền lắm, họ mướn, họ có sẵn mấy người tới chụp hình này, cái ông đạo diễn này. Ok, rồi người mà producer nè, producer tiếng Việt là gì con? Người là tất cả, hả? À, cái người sản xuất, người là ta lo từ đầu, cái người mà lo chuyện chạy tiền đó, producer là người chạy tiền đó con, chạy tiền mới chạy với cái chạy sẽ bán chỗ nào đó, mà giữ đó, mà bà tới, trước khi bà tới là bà lo ba người như vậy, đó. Có người sẽ không biết nữa. Bà đòi nhiều người như vậy mà cô Vicky có nói không, nhiều người quá nó hơi phiền thật, chúng tôi bắt đầu thiền thất thành bà Vicky không thế nào. Như thầy nói mình sẽ hợp tác với bà cần gì mình sẽ cho bà cái. Thường thường họ tới như vậy, họ bắt đầu quay thử như vậy, xong rồi về họ ghép lại một cái phần khoảng như 2-3 phút, xong họ đi gặp mấy cái đài lớn đó, mấy đài lớn họ bán cái như vậy. Thế nên họ phải làm trước như vậy đó, mà nếu mà họ xúc tiến được á, họ được tiền á, họ được cái contract á, thì họ sẽ làm. Nên mà nếu mình thiệt sự xảy ra được như vậy thì nó rất rất là tốt cho cái sưu tập xa lời xíu này. Cái chuyện lạ đó là cái bà này bỗng nhiên bà quyết định bà làm như vậy, tại bà muốn, bà thấy là cái giá trị của sưu tầm xá lợi mình nó quý quá này, xứ nó rất là quý, bà hiểu cái giá trị đó. Thành ra bà nói là bà phải chụp trước, bà phải làm để cho ta biết là cái xứ này là mình có được cái kho tàng như vậy. Thành ra chuyện lạ đó, bà tự động bà làm chứ mình thấy được. cái này thiệt là bà hiểu được cái giá trị cho người da trắng, bà biết cái này là nó một cái những cái quý vật rất là linh thiêng của cái tôn giáo, mà hiểu được như vậy. Cái vị cứ coi có vẻ không coi trọng, nhưng thiệt ra tài tính thầy nó xề xòa, chứ còn thiệt ra cái xa lời nó lớn lắm. Quý vị không biết, trước mà thầy tu là thầy chỉ nghe nói thôi, mà nói cái xa lời chắc cả đời mình chắc không bao giờ có được một ngôi đâu. Nói thiệt, cái vị lúc đó thầy nghe là chắc không bao giờ mình có được đâu.
Người ta nghĩ bây giờ mấy ngàn năm là không có cái chuyện này đâu. Chắc là nó mới có một cái tin thôi. Nó
sinh ra hả? Có đâu phải hỏi ông Tràng ấy, thầy đâu có biết hả? Hỏi ông Tràng thầy không biết gì chuyện này hết á, không bao giờ xin ông bóp của thầy hết á. Bây giờ đổi thành màu trắng là màu tròn hết rồi, hay là còn có cái nào không đổi màu không?
Có.
Mà cái đó nó đổi. Ok, chắc thầy không biết. Hãy thắc mắc gì không? Thì khó tin thiệt, mình thông cảm chuyện đó. Sao không biết, đời buổi này ai cũng đi lường gạt nhau. Cái gạt là hỏi thì cuối cùng không biết tin, dám tin ai nữa. Cái có phước mới gặp được chứ đâu phải dễ. Gặp được xá lợi khó lắm. Hả? Thấy không? Cái này giống như là cái này còn quý hơn kim cương nữa. Lúc đó con cho bao nhiêu người? Nhiều nữa hả? Do cả mấy chục ngôi không? Cái đó là cho quý vị thấy đó, cái nhiệm màu của cái Phật pháp đó, quý vị mà bố thí đó không bao giờ thiệt thòi đó, phát cái tâm thôi đó. Mình bố thí mình lợi dễ sợ. Biết phát tâm mà bố thí đó không bao giờ thiệt thòi đó, không bao giờ hết. Phước báo mà nó lớn dễ sợ. Okay. Ngược lại cái việc ăn cắp á, là chết. Ăn cắp mà của Tam Bảo là chết. Dễ sợ lắm. Cái bố thí mình, cái pháp bố thí mình đại thừa mình giữ lắm, kinh lắm. bố thí như cái ngày hôm qua mấy cô kể, cô Nhậm Lạc cô kể bố thí mà chỉ cắt hớt tóc cho Đức Phật thôi, sau Đức Phật nói công đức là dạy cho ông này thành thánh nhân, dễ sợ. Bố thí mà đúng người nó kinh khủng. Quý vị mà cúng dường cho một cái người mà tu hành, người thánh nhân tu hành kinh hoàng, cái phước báo quý vị lớn không thể tưởng tượng được. Quý vị nhớ không? Biết bao nhiêu chuyện mà kể là hạn như mấy người mà đại đệ tử của Đức Phật, rất có nhiều người mà bố thí nghèo nổi mà bố thí chỉ còn cái quần bố thí, thấy được một cái vị Bích Chi Phật, cuối cùng chỉ còn một cái đồ để cúng dường thôi, là cái quần đó, ok, đem ra cúng luôn nữa. Cái công đức đó sau này, sau này 91 đại kiếp không bao giờ nghèo mà giàu, không thể tưởng được. Bố thí thì dễ sợ lắm. Ngược lại mà ăn cắp một cái ông thánh tăng là chết, ngóc đầu không nổi đâu con ơi, ngóc đầu không nổi đâu.
Thank you.
chìm. Cái đó đúng chỗ, ta có cái phước, có cái duyên trước mới tới được. Còn không có duyên tới là bỏ đi. Ai có muốn nói gì nữa không? Sao mà biết được? Sao mà biết được người ta bản sanh? Sao mà biết được? Sao mà biết được? Mặt tươi đó hả? Không phải. Cái đó không phải bản sanh. Nó lầm. Người này tốt đó, không phải người xấu đâu. Muốn giúp người ta thiệt, chứ không phải. Cái đó không phải là cái triệu chứng của được vãng sanh. Bởi vì những cái người ta không biết, ta tham, cái lòng tham, cái ngạo mạn, ta tưởng tượng nó ra. Tới mà tới đó là cái mặt người ta xám xịt rồi. Khổ sở, sợ. Rồi mình niệm thời gian rồi, bỗng nhiên cái mặt nó sáng lại, nó tươi lên. Đâu có nghĩa là vãng sanh đâu. Không phải đâu. Thành đa số những người đi niệm Phật á, đi hộ niệm đều ta tin ta đi hộ niệm như vậy đó, ta thích lắm, mà tại ta nghĩ ta giúp được người ta vãng sanh, xong nó đồn nhau tùm lum mà đừng có lo mình hộ niệm người ta sẽ vãng sanh, thì nó không có vãng sanh gì hết. Bởi cái thời buổi mạt pháp này, người ta tu pháp tịnh độ, ta tu tầm bảy, nó không biết gì hết, nói tầm bậy tầm bạ đồn nhau vậy thôi. Thành ra những cái người như vậy họ quá tự tin, nhìn người ta nó thôi mình im lặng, nó nói gì nói mình im lặng, mình dám nói người ta luôn nữa, tại vì cái gì cũng biết rồi, biết niệm Phật. Gửi một cái người mà cư sĩ mà gửi có thể gửi về Tây Phương Cực Lạc, thầy lạy người ta làm thầy ngay lập tức. Thầy nói con nghe, có người nào làm được thầy quỳ xuống thầy xin học ngay lập tức. Bất cứ người nào đó, tài gia đó, thầy nói người tài gia nào mà nói là họ có khả năng mà gửi đi Tây Phương Cực Lạc, thầy xin tới làm thầy ngay lập tức. Người làm được thầy xin tới học ngay lập tức, xin quy xin làm sư phụ tôn làm thầy ngay lập tức. Nên người đó là phi thường lắm. Thầy có biết một người làm được cái thôi, người đó chết rồi. Thầy gặp mấy ông thánh tăng kia, thầy nhìn mấy ông thánh tăng kia không cách nào làm nổi. Thầy gặp thánh tăng rồi đó, mà thầy biết mấy ông này làm không nổi, không dám luôn nữa. Thầy các người nào mà muốn tới mà nói thầy Vĩnh Hóa, thầy rất đang kiếm thầy. Bây giờ sư phụ của thầy chết rồi. Những cái người mà tại gia mà tới vào chùa mà giảng về cái pháp tịnh độ, cái pháp nó trật đến độ, người tại gia ngồi giảng pháp tịnh độ, nó đi ngược lại cái lời giáo lý của Phật. Phật á, nói là pháp là y tăng để mà truyền, nó phải người tại gia nó y đó nghe, y là ý kệ lại Phật pháp, y tăng truyền. Chỉ có người xuất gia mới có quyền giảng pháp, người tại gia không có quyền. Người tại gia chỉ có quyền giảng pháp dưới cái trướng của người xuất gia. Cái người tại gia nói tôi biết hơn ông thầy đó, người đó là không biết đâu, nó rõ ràng lắm. Cái người tại gia mà hiểu pháp không bao giờ đi giảng một mình hết. Thầy gặp rất nhiều người tại gia mà họ giác ngộ rồi, ok, họ không bao giờ đi giảng pháp. Tại sao vậy? Họ nói cái này không phải việc của tôi. Từ miệng họ nói cái này của việc của tăng, không phải chuyện của tôi. Thấy cái người cái nó đồn nhau, kể nó là ông này đó, ông gửi rất nhiều người đi Tây Phương Cực Lạc, rồi người nó ông cư sĩ nó giỏi dễ sợ lắm, giảng hay nghe tuyệt vời lắm, đồn nhau tới đầy hết cả chùa. Cái đồ đó là tà pháp. Trước cái chùa này cũng như vậy nè, đem mấy người đó tới nè tầm bậy. Từ khi mà thầy tới rồi đâu có dám bén mạng tới đây, các con biết không? Muốn tới thì cho tới, tới vào đây là ruông á. Có hỗn hộ pháp của thầy, nó không cho pháp đâu. Một đứa nhỏ mà đứng đây mà lộn xộn, nó run á, không nhớ được cái gì luôn, đọc không ra hơi luôn nữa đó. Đừng có tưởng trong hiền hiền xê xoài với cậu vào đây mà lộn xộn bị đuổi ra ngay lập tức, không được vào đâu. Mấy tụi mà tà vào tới đây, tà pháp tới đây là đuổi ra hết. Hộ pháp dữ lắm, đây dữ dễ sợ. Tại tụi nó tới nó phá, không cho phép phá. Mấy đứa tới phá là bị đuổi ra hết. Mình tu đàng hoàng có hộ pháp, nó bảo vệ cho mình tu. Cái tụi nó thích phá, nó đâu phải tới nó phá được đâu. Cái chỗ người tu hành nó đâu có quyền tới đâu, nó bị đuổi ngay. Những người mà không đàng hoàng tới chùa này bị đuổi ra hết. Thầy không cần biết là ai. Có nghe không? Thầy không cần biết ai hết. Mà người mà gian ác, tà ác nó tới đây, nó tới đây, nó phá cái chùa này, nó bị đuổi ra ngay lập tức. Không nói năng gì hết. Thiệt ra thầy cũng cần làm, thầy đợi cho hộ pháp thầy làm trước. Mà hộ pháp nó nể thầy thì thầy sẽ ra tay thầy đuổi nó đi. Tại sao? Có những đứa hộ, có người hộ pháp nhắm đụng. Tại nể thầy. Buổi sáng thầy nói câu đó hả? Cả con nhìn qua cái ông gia trạng này ngồi không yên được. Học trò thầy đó mà ngồi không điên là biết sao không? Khổ tâm như vậy đó. Còn dây vò không cho ngồi yên, cái ống nhúc nhích như là gà mắc đẻ vậy đó. Không đeo tấm hàng tu thì mà cho ở lại. Nghe có hiểu không? Muốn dịch ra tiếng Việt không? Thầy không biết cái áo nó đẹp sao, thầy không biết nữa. Bà là đệ tử đó hả? Bà chủ là bà chỉ tới đó thôi. Cái chùa tu hành mình thanh tịnh được tại vì cái tụi nó tới đó nó ở không được. Cái người mà không thanh nợ ở đây không được. Cái chùa này ghê lắm, cái vị đừng tưởng trong nó vắng như tại mình vắng thì mình tu được. Chứ còn mấy người mà tới nó lộn xộn, nó bị hộ pháp đuổi ra hết. Cái chùa này trong xề xề xòa như vậy chứ còn cái hộ pháp nó dữ lắm. Tới để mà học thì cho học, tới mà không đàng hoàng là đi ra. Tại sao vậy? Cái gì biết cái ông da trắng đó mà ông tới đó đó. Ông tới đó theo thầy là mấy năm trời đó, cần ngày cần khỏe, cần ngày cần tiến bộ. Tại cái tâm ông tâm muốn tu. Cái sức khỏe cần ngày nó cần khỏe lên. Tới lúc đời đầu tiên tới thầy là một người bệnh hoạn dễ sợ. Lạy thôi, mình lạy xuống đó, là thở phì như con heo vậy. Bây giờ lại tính bơ. Mà sau 6 năm trời đáng ly phải tệ hơn. Càng ngày càng khỏe đó. Cái tâm quý vị, cái người tới đây muốn học á, muốn tiến bộ, sẽ được tiến bộ. Tâm quý vị tới đây mà lộn xộn á, là không được lâu. Nó rõ ràng á, chúng tôi, cái chùa này chùa người tu hành. Người tới đây mà lợi dụng chùa này nọ, không sống lâu đâu. Không học, không ở lâu được đâu. Ai muốn, có muốn nói chuyện gì nói nữa không? Cái ngồi kiết già tốt hơn bán già không thể tưởng tượng được. Không thể so sánh được. Mấy người đó là người không biết, họ nói tầm bậy. Không có cái chuyện đó. Khác biệt lớn lắm con ơi. Một trời một vực. Một trời một vực. Lớn lắm, nó khác biệt dễ sợ. Không có phân biệt nam nữ, thiền không có phân biệt nam nữ. Rồi. Ngồi kiết già. Cái gì nghĩ lại cho coi. Lúc mà cái gì ngồi bán già đó, cái thế đó nó không có vững. Nghĩ lại cho coi đi. Nhìn cái kiết già hai cái bức tượng kìa. Đó. Thì thấy cái kiết già nó thăng bằng, nó vững như là cái thái sơn, như cái núi vậy. Quý vị ngồi bán già nó thiếu cái sự thăng bằng, tại vì ngồi lâu không được. Những cái người bên nguyên thủy mà ngay đến trình độ A-la-hán, Bích Chi Phật nữa mà họ hiểu về thiền đó, tất cả những người đó đều ngồi kiết già hết. người bắt đầu hiểu thiền đó, mấy người đó vẫn chưa hiểu thiền, họ chưa hiểu thiền, nhưng đều họ đủ hiểu để mà biết cái tầm quan trọng của cái kiết già. Phải tập, cái đó phải tập hết. Giống như luyện võ, phải ngồi một thời gian, mà luyện thời gian mình mới thuần được chứ. Chẳng bây giờ, dạng như trong những cái trong cái thế gian này, cái vị biết võ công là Thiếu Lâm là cao nhất. Ngài cao bằng Thiếu Lâm đấy. Thiếu Lâm chính tông đó. Rồi không phải cái loại mà đi ra nó búa, rồi đao, nó không phải cái loại đó đâu. Là chính tông là Thiếu Lâm đó, là núp ở trong đó, không lộ ra. Tới đó mà học á, okay, là võ nó là cao nhất, võ công nó là cao nhất. Không ai theo bằng hết. Okay. Khi mình học võ, mình tới học cái võ đó là mình học cái võ, võ ngoài kia. Nếu biết đó, nếu có hai cái phương pháp để mà luyện đó, cái vị được được dạy đó, cái vị là luyện pháp nào bây giờ? Thành ngồi được ngồi kiết già, mình không chơi bán già, bán già là thấp quá. Nhưng thì có nhiều người ta ngồi không nổi thì mình thông cảm, lớn tuổi người ta chịu, chấp nhận cái chuyện đó. Cái ngồi kiết già ai ngồi cũng được hết, bất cứ người nào ngồi cũng được hết. Trừ nghiệp chướng nó nặng quá thì chịu thôi, ngồi bán già này nọ thôi. Nhưng đó là cái pháp tu. Thầy cam đoan cái gì, lúc mà Phật tu thầy không ngồi, Phật không ngồi bán già đâu. Thầy cam đoan cái gì, ngồi bán già chắc ngồi cũng được đâu. Mất cái thăng bằng, cái tâm mình nó vẹo. Đau là chuyện thường, ngồi thiền phải đau chứ, thiền không đau thì đâu gọi là thiền. Cái thiền mình né đau là cái thiền đó là thiền thế gian pháp. Cái thiền mà giác ngộ đó không có sợ đau. Cái thiền thế gian pháp mới là sợ đau. Phải nhìn cho rõ cái đó. Okay. Mấy ông sư thiền sư đó mà dạy cái pháp á, rất rõ ràng cái thế gian pháp á, nó chuồng cái sướng, nó chuồng cái thoải mái, nó chuồng cái nó sợ cái đau. Cái pháp mà xuất thế đó nó không sợ đau. Mình tu là mình đắc giải thoát, chứ mình tu để mà người ta đông Phật tử, để sung sướng, để mà giàu có nhiều Phật tử thì mình tu làm cái gì? Mình ra mình làm mình làm tài gia, mình làm tiền chứ sao, tội gì? Cái bổn phận người xuất gia là để giác ngộ, để mà đắc giải thoát. Mình mặc cái áo này, thành ra cái người tài gia mình dạy ra pháp tài thế thì được. Như mấy ông sư, như mấy ông sư kia, mà mấy ông thiền sư mà đi dạy nổi tiếng, đi dạy toàn pháp sắp thế gian pháp không à, sung sướng không, cái thoải mái này nọ, nó có lời cho người thế gian mình hiểu cái đó tốt. Họ được cái ảnh hưởng, họ thấy được cái bước và cái ngưỡng cửa, thấy được cái hay. Nếu khi mà có người có căn cơ rồi á, đó, rồi dài vậy, dài như vậy người ta sẽ bị kẹt. Tùy cái căn cơ mỗi người. Những người đó, những người đệ tử thầy, học trò thầy dạy pháp thế gian như thế, con muốn sứ, con muốn gì thầy dạy đấy. Nhưng đều mấy người mà có căn cơ thầy dạy xuất thế, sao biết có căn cơ? Dám tu ngồi kiết già nó không sợ. Mấy người muốn có căn cơ là sợ ngay lập tức. Thành bên đại thừa rõ ràng lắm, thử một cái là chạy dài ngay là biết ngay đủ căn cơ. Khoa mà đi kiếm cái sách mà thiền mà trong cái mấy cái bookstore nó đầy hết đó, toàn thế gian pháp không, nổi tiếng dễ sợ lắm. Ok à, cái đau không mà còn sợ nữa thì làm sao mà giải thoát nổi, làm sao mà mở trí huệ được. Ok, phải chịu đựng nhé. Mình chịu cái đau đó là mình đang chinh phục cái đau, là mình sẽ chinh phục nó. Khi vì mà chinh phục được cái đau rồi, trên thế gian này không có bao nhiêu chuyện mà có cái gì còn có thể cản trở được cái gì nữa. Khiếp lắm. Kệ đau cho nó quen. Khổ lắm. Tới ngồi đau cả năm trời á, bỗng nhiên nó hết ngay. Theo cái pháp mà luyện nó sẽ hết đau lẹ lắm. Ừ. Tại con dám luyện, cho thầy chỉ cái phương pháp luyện. Cứ ngồi cứ tăng thêm tí, mỗi ngày tăng thêm tí. Đừng có làm ngay nửa tiếng, mỗi ngày thêm một phút. Từ từ nó sẽ hết đau, mà nó cái cổ chân nó sẽ lỏng, nó dễ sợ lắm. Học trò thầy là hai cổ chân đó, nó gãy luôn nữa, nó phải giải phẫu luôn. Ông này chơi ta còn hung hơn con nữa, hai cổ chân phải mổ ra luôn nữa. Bác sĩ nói đừng có ngồi kiết già, thôi nói con cứ ngồi đi, ngồi kiết già xong nó cảm ơn thầy, chân con bây giờ nó còn tốt. Đầu dễ sợ lắm. Cù trâu, ông Mỹ dễ sợ cù trâu lắm. Hai cái chân mổ thì nó cứ ngồi kiết già đừng có sợ. Nó nói ngồi xong thời gian nó cầm cự cái đau, thời gian nó hết đau, nó trời ơi cái cổ chân con nó khỏe, nó tốt quá. Cô nào? Cô nào hả? Cái cô mà... Ngồi được kiết già mà ngồi được một tiếng đồng hồ mà không có nhúc nhích, không có đau đớn gì hết á, cái đó là cái người đó là gọi là có căn cơ rồi. Cái người không có căn cơ ngồi không nổi đâu. Cái bên đại thừa dễ sợ lắm, thử ngay lập tức à. Người mà có căn cơ là đủ cái phước báo mới ngồi được một tiếng đồng hồ kiết già mà không có đau đớn và sung sướng nữa. Dễ sợ lắm. Tiếng là khá rồi, bắt đầu phải ngồi 2 tiếng. Thường nó thông thường lắm. Tới chùa này sẽ ngồi dễ hơn ở nhà. Chân nó lỏng hơn, nó tự động. Tại cái khí mạch này nó mạnh hơn nhiều. Cái ngồi cái chân nó cứng là tại cái khí nó còn cứng, nó chưa thông qua được. Cái khí nó, khí mạch nó không thông qua thành cái chân nó còn cứng. Khí mạch nó mạnh đó, thì tự động nó cái chân nó lỏng ra. Cái kiết già nó quan trọng là cái kiết già là cái bí mật của cái pháp xuất thế đó. Đó, một cái đại pháp của bên thiền tông đó. Cái đại pháp như vậy đó xếp bằng đi con, tin đó, làm theo sẽ thấy được cái hậu quả, cái diệu dụng của nó. Còn không tin ráng mà chết. Thầy là người là thầy là tại vì thấy các con phước báo nó ít quá, chứ còn quý vị biết thời xưa đó, vào bên mấy cái thiền viện đó, vào đó là phần ngồi xếp bằng thôi, nó năng nghe không đụng nhúc nhích, nó quýnh ngay đuổi ra. Hồi trước nó giữ như vậy, nó không có nói, không giảng đâu, ngồi xếp bằng đi, ngồi chịu trận đi, không chỉ nhúc nhích là tới đánh xong đuổi ra. Quý vị bây giờ phước báo ít quá, thầy phải giảng, phải giảng lui dần tới, dù lui dù tới, khuyên lui khuyên tới mới chịu ngồi, mà cũng ngồi được 5 phút, thầy ơi chân nó đau quá con chịu không nổi rồi, thầy ơi có pháp nào dễ hơn không? Thành ra thầy biết quý vị là hèn, ok, thành thầy truyền cái pháp để mà luyện từ luyện cái chân mình ngồi, chứ chưa đừng thêm tí đâu, cứ ngày thêm tí, ngày thêm tí thôi. Lấy mua cái đồng hồ bấm một cái, lần sau thêm 1 phút, lần sau thêm 1 phút nữa, ngày hôm sau thêm 1 phút, một ngày chỉ làm 1 lần vậy thôi, không cần biết. Là học trò đệ tử thầy nó, trời ơi thầy con theo lời thầy, tụi cái bà này bà giàu, bà nói mấy tụi giàu nó hèn dễ sợ lắm, nó sợ đau dễ sợ lắm. Giàu muốn sướng, sướng mới là giàu nhá, nó sợ đau dễ sợ lắm. Mà nó theo lời thầy, nó chịu khó ngồi ngày thêm phút, ngày thêm phút, thêm phút đi con. Vài năm sau, trời con ngồi mấy tiếng đồng hồ tỉnh bơ, sướng quá thầy. Từng ngày thôi, có một cái kỷ lục, làm từng tí từng bước. Nếu con làm như mỗi ngày con làm, một ngày con ngồi thêm 1 phút, nữa. Bây giờ con ngồi 1 tiếng đồng hồ tỉnh bơ, tại con chịu làm thôi. Nằm ngủ. Tụi giàu đó, nó hèn lắm, chạy không được, hèn dễ sợ, nó sợ đau. Con hên xui mới rủi chó ngáp phải rồi. Cứ làm nha, cứ lên, cứ từ từ thôi. Một khi mà không phá rồi, ngồi dễ dàng lắm. Lâu lâu nó thử thách, nó ngồi, mình ngồi chịu cũng nổi, nó là chuyện thông thường. Giống như trời, mỗi ngày có trời, trời nắng, trời mưa là chuyện thông thường. Ok. Cái quan trọng là phải ngồi 1 tiếng đồng hồ mà không có đau đớn gì. Rồi xong rồi tăng từ từ. Luyện như vậy đã dài như vậy rồi mà các con còn hèn hạ đến độ mà không chịu làm nữa. Ta dạy cái phương pháp để mà chữa bệnh, để mà tiến bộ, để mở trí huệ, để mà thông cái đầu đi, thông cái khí đi, không chịu làm, chịu thôi. Cái đó là tại không có phước thôi, chịu thôi. Cái người mà thường nhân đó phải ngồi một kiết già 1 tiếng hồ trở lên. Những người đó là người bậc ưu tú của xã hội. Người đó không phải người tầm thường. Cái thằng nhỏ là sao đó, nó giỏi lắm. Sao vậy? Nó giỏi dễ sợ. Ngồi tiếng già, ngồi tiếng hồn nhúc nhích. Bên đại thừa dữ lắm, hung lắm. Nói nhẹ nhẹ, nó nhẹ nhẹ thôi, ngồi xếp băng coi thử coi. Làm nổi không? Nhiều khi cái đó rất 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 ít có, nhưng được có xảy ra. Thường thường những người lớn tuổi đó, ngồi khó khăn hơn một tí. Tại vì không phải là tại vì cái chân, mà tại vì cái nghiệp. Chẳng như bà Thân Hương á, mà bà mà bây giờ bà mổ cái đầu gối, sao bà ngồi bây giờ nó quẹo không được nữa. Cái đó là cái nghiệp chướng, mình chịu rồi. Tại sao mấy người già tôi tới tới hành hạ, tôi không cho ngồi kiết già nữa, tại vì như vậy quý vị sẽ chết sớm hơn. Và cái tâm quý vị nó không sáng suốt như như người, người như như lúc trước nữa. Làm cho quý vị bình, làm quý vị phiền não. Để cái tóc, cái ốc quý vị nó tối đi là mau chết. Cái người mà ngồi mà khiết già đó, mặc dù quý vị đụng đời cửa quậy đi nữa, nhưng mà quý vị, cái phước báo quý vị nó không thể tưởng tượng được. Mà quý vị đừng trồng cái chủng tử để mà đắc giải thoát sau này. Cái đó là cái pháp của người giác ngộ. Cái đó là cái một cái trí hệ mà cao nhất quý vị có được. Đó là căn bản của người giác ngộ. Nó lớn như vậy đó. Mấy tổ sư cũng phí thì giờ quý vị đâu. Không có cái tri kiến nào, không có sự hiểu biết nào, không có cái phước báo nào nó cao hơn là cái sự giác ngộ. Quý nhất là cái giác ngộ đó. Cái thế gian này không có gì quý hơn cái đó hết. Thầy nói, thành thật nói cái gì. Thầy sẵn sàng cúng hiến cái sưu tầm xá lợi cho quả ngân, nếu như mà quả ngân giúp thầy giác ngộ được. Cười là khả khoái lắm. Cái bà nó bảo mê cái sưu tầm xá lời của thầy ấy, sợ mày biết bà sẵn sàng hả? Thầy nói là thầy sang cúng với bà, nếu bà cho thầy giác ngộ. Thế gian này không có gì không có niềm quý. Thành thật nói thầy đã sống một đời trần tục rồi, mấy cái ngũ dục á thầy thích lắm, thầy thích thú lắm, đã thỏa mãn rồi. Ok, như cần ăn không có gì quý hơn cái đó hết. Bởi vì thầy muốn làm người xuất gia, tại vì thầy hy vọng cái pháp xuất gia giúp thầy giác ngộ sớm hơn một tí. Thầy nói quý vị nghe, nó quanh nó co này, cho quý vị thấy cái pháp quanh co, cho quý vị cái pháp mà ta dạy này, cái pháp đạo hoàng. Những cái người mà tà, mấy ông thầy tà, thầy cũng thèm nói chuyện nữa. Đây ông thầy tốt đó, cái người làm việc tốt, dạy tốt, thầy cũng muốn nói xấu ông đó. Đều chỉ vì quay cái pháp này. Khi ta kiếp đến, người đáng ở sẽ được ở, người đáng đi thì phải đi. Sống chết đều có số, phú quý mạng đã định, tránh không được, thoát không được. Người số mạng không bị nạn, dù đại tái kiếp đến vẫn còn, vẫn được sống sót bình an. Người này đang nói về cái lúc mà cái kiếp mà cái thế giới này nó bị tiêu diệt đó, thì cái gọi là cái đại tai kiếp nó tới là nó giết hết tất cả, người ta sẽ chết hết. Ok, còn lâu lắm, quý vị chưa tới cái đời quý vị, cái kiếp này mạng quý vị còn lâu lắm, chưa phải cái thời này. Như điều những cái lúc mà cái thời đại tai nó tới đó, thì cái thế gian này sẽ có rất nhiều người bị chết, nghĩa là hằng hà sa số. Thì ông này nói lúc đó cái người mà xứng đáng được còn sống sẽ được sống, không cần gì phải lo. Ok, tiếp tục nói, điều duy nhất ở hiện tại có thể tự cứu và độ tha chính là nghe đại kinh giải, y giáo phụng hành, lão thật niệm Phật, buông xả vạn duyên, cầu sinh tịnh độ. Bởi vì thầy mới gọi cái người thầy là người thầy giỏi, người thầy tốt. Tại sao như vậy? Ông cho quý vị thấy cái tầm quan trọng của cuộc sống, cái gì quan trọng trong cuộc đời này. Ok, đây là cái pháp xuất thế chứ không phải pháp thế gian. Cái pháp là phải như vậy, dạy cho đúng. Nó ngược lại, thầy gọi cái nào ta pháp. Cái hàng những cái nhóm Nichiren của tôn giáo Nhật đó, thầy không sợ người Nhật, tại thầy không có ai người là hộ pháp người Nhật hết, tại thầy không sợ nữa. Ok, cái nhóm bên Nhật á, nó cũng là tịnh độ, cũng pháp tịnh độ. Nó nói là quý vị niệm cái tên của kinh Pháp Hoa, cái pháp họ chỉ niệm Nam Mô kinh Pháp Hoa. Những cái người mà theo họ đó, họ theo như vậy, người Nhật á, rất theo rất nhiều. Tại sao họ được niệm như vậy? Có phước báo, đủ phước báo để cho họ có được chiếc xe, có nhà, có việc làm, có công ăn việc làm, có người thương yêu, cái phước báo nó lớn như vậy đó. Thành ra bên cái Nichiren là một cái tông phái bên Nhật nó rất là thịnh hành, nhiều người theo dễ sợ lắm. Cái đó thầy qua, cái đó là cái tà pháp. Cái pháp còn pháp còn kinh Pháp Hoa là cái pháp để đắc giác ngộ, không phải để quý vị đi mua xe. Nó xuyên tạc một cái pháp. Ông dạy đúng cái pháp. Thành ra ta khuyến khích cái lòng tham lam quý vị, cái pháp Hoa không phải là để quý vị tham lam. Quý vị biết không? Trong cái đường mà đi tới giác ngộ đó, quý vị sẽ đắc được nhà cửa, tiền tài, của cải, tình thương, chức vị. Đó là con đường đi giác ngộ. Tại sao thầy biết như vậy? Quý vị nhìn tới cái quá trình cuộc đời tu hành của Đức Phật đó, là từ mà khi mà Ngài mà từ một cái người nghèo khó bần cùng cho tới khi mà thành Phật đó, con đường đó, cái pháp mà Ngài Đức Phật đang dạy chúng ta là con đường đó, con đường ta đang đi đó, là từ 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 sự nghèo tới giàu thêm này. Quý vị biết chẳng hạn như người xuất gia họ phước báo họ nhiều dễ sợ lắm, mới xuất gia nổi. Rồi họ tại sao? Họ đã từng giàu lắm rồi. Họ giàu đến độ họ làm cái gì? Họ nhiều tiền của họ không biết làm gì nữa hết. Những người xuất gia là người đặc biệt lắm, là phước báo nhiều dễ sợ lắm. Mình thêm từ quảng cáo một tí nữa, được không Quảng Ngân? Cười, ai cũng cười khà. Thầy nói quý vị nghe như vậy nè. Nhớ quý vị, một người xuất gia mà đang xuất gia, mà đang tu cái pháp Đại Thừa đó, chàng như pháp của Ngài Tiêu Hóa đó, cái phước báo quý vị nó không thể tưởng tượng được. Không thể tưởng tượng được. Nó khó độ như vậy. Tại vì người mà không đủ phước đó, tu cái pháp đó không nổi đâu. Tại vì phải cần rất nhiều phước để tu được cái pháp đó. Cái pháp đó là cái pháp để cái vị đắc giác ngộ sớm, không thể tưởng được. Tu cái pháp nó khó lắm. Ví dụ cái thiền thất không, có bao nhiêu người trên thế gian cái vị coi thử mà dám ngồi đó mà tu từ 3 giờ sáng tới 12 giờ đêm, có bao nhiêu người làm được? Ngồi đó là điên, chịu không nổi đâu. Cự quậy như gà mất đẻ nè.
Đau quá.
Khổ dễ sợ lắm. Tại sao Đức Phật có thể ngồi xong đứng dậy, ngồi một ngày, hai ba tháng đứng dậy tỉnh bơ. Cái gì biết nhớ không? Lúc mà mình ngồi lâu rồi, mình xả ra đó, nó đau hơn mình ngồi. Có ai biết cái đó không? Hả? Ngồi thì nó đau. Phải tập mới tới được như vậy. Không tập chừng nào mới tới được. Mình làm, ai làm cho mình bây giờ? Cứu, mẹ ơi mẹ cứu con đi. Cha cứu con đi.
Năm nay ngồi năm tuần nó khổ này.
Năm tuần thôi. Số lẻ con. 6 tuần bà nhẹ bà mặt xanh lè ngay lập tức ngay tới số 6. Ông thầy cũng vậy nè, đúng, nó là đừng có chấp trước vào cái chuyện lắc nhắc, nhìn cái tầm quan trọng, cái đại sự của cuộc đời mình. Ok. Công đức mà niệm Phật bất khả tư nghị. Quý vị biết không? Mình niệm Phật một tuần rồi đó, công đức nó không thể tưởng tượng được. Những người mà người ta bỏ việc, ta tới tu, ta tới cả tuần đó, cái người đó công phước, công đức lớn dễ sợ, nó không thể tưởng tượng được. Chỉ có niệm Phật sửa lỗi mới giảm bớt tai nạn, những phương pháp khác không còn kịp nữa, diệt trừ vọng niệm nhất thiết đều tùy duyên là tốt. Sao quý vị nghĩ sao, đồng ý là không đồng ý? Sao giữa tay quá, run rồi, tay mới chưa ngồi, chưa thiện mà chay đã run rồi. Sao? Đồng ý hả? Cái Phật Pháp á, nó không phải khuyên, Phật Pháp không phải khuyên cái gì, vui sướng đi, sung sướng đi, không có quảng cáo, không có hứa tầm bậy, hứa là sung sướng, nói chuyện sung sướng không à. Có người á, mà có khả năng mà làm chuyện lớn là phải chịu hy sinh. Phải làm chuyện lớn được. Anh hùng là những người đó toàn hy sinh hết. Quý vị muốn làm đại sự là phải hy sinh. Ok. Pháp đúng. Và đây là cái lời để mà thầy dùng cái lý do mà để khuyến khích quý vị bỏ thì giờ ra tới niệm Phật cả 7 ngày liên tiếp. Cái đó là cái chuyện công đức rất là lớn lao, rất là khó khăn. Nên thầy rất cảm ơn quý vị tới tham dự. Ngày mai hết rồi hả? À, ngày mai thứ bảy đi về hả? Thầy nói, thầy xin nói cho rõ là cái lời dạy, những cái lời cuối cùng nó sai lầm. Trật chỗ nào? Lời dạy trật chỗ nào? Nghe pháp phải lắng tai mà nghe và hiểu là cái pháp này nó đúng chỗ nào. Ở đâu? Thế thì giờ nói niệm Phật với sửa lỗi mới giờ giảm bớt tai nạn và những phương pháp khác không còn kịp nữa là không có hiệu quả như vậy, cái đó là sai lầm. Nói như vậy là sai. Đức Phật dạy 10 vạn pháp môn khác nhau. 8 vạn 4 ngàn pháp môn khác nhau. Tại sao chúng nó niệm Phật đại hơn cái kia? Tâm bậy, người này chưa hiểu pháp, chưa hiểu pháp của Phật. Đức Phật ơi, con nghĩ Đức Phật bỏ thì giờ, phí thì giờ của con dạng con 8 vạn 4 ngàn cái pháp môn khác nhau để phí thì giờ của con hả? Giỡn quá. Cái pháp niệm Phật chỉ là một trong cái 8 vạn 4 ngàn pháp môn thôi. Ta dám nói là cái đó là pháp kia, nó cái này là pháp hay nhất. Tầm bậy. Người này chưa hiểu pháp. Sai lầm. Dạy sai lầm. Hoàn toàn sai lầm. Không biết mà dám nói tầm bậy. Cô chỉ có quyền nói như vậy. Khi mà cô nói là tôi đã tu 8 vạn 4 ngàn pháp môn rồi, và tôi thấy tất cả trong trường hợp này, tất cả những pháp kia, chỉ có pháp này là pháp tốt nhất. Thì thầy tin. Mình là người có lý trí, mình nói phải có căn cứ chứ, đúng không? Thầy cam đoan với cổ là ông này chưa tu đến 8 vạn 4 ngàn pháp môn. Thầy cam đoan cô đó, chưa tu nổi đâu. Mà dám nói như vậy, mà tầm bậy. Ta đã đi ngược lại cái lời của Phật. Mà nghe pháp phải nghe cho kỹ. Ok, rồi lắng tai mà nghe. Nó phải đúng với cái chánh pháp, đúng với cái lời Phật dạy thì mới tin được. Nói tầm bậy, nói khoe khoác lác. Tầm bậy. Nói như vậy như điều nó sai á, thì như vậy nó đi là có hại cho Phật pháp. Không được. Mình nói như vậy không được. Nói như vậy là sai lầm. Nói như vậy là sai lầm. Tại sao? Tại nó hại dễ sợ. Nó hại cho những người như đời của cô này, những đời của sau này đó. Nó nghe những lời nó, ôi vậy tôi đi niệm Phật thôi. Tâm bậy. Tại cái ông Đại Tăng cũng nói như vậy mà. Đâu có. Đâu có được. Đang hại cái thế hệ sau này. Tôi tu trật đường. Tai hại lắm. Một cái người mà lớn tuổi, một cái người cao tăng rồi mà đi mà nói những lời tầm bậy như vậy, biết không? Đọa đi ngục đó. Đọa đi ngục đó. Dễ sợ lắm. Tại cô phải biết á, mình bậc trưởng lão, mình có trách nhiệm mà phải hướng dẫn đời sau. Những cái nhất cử nhất động của mình, những lời nói của mình nó có cái giá trị. Thành người người mà nhỏ như thầy này nói có 5-6 người nghe thôi thì không sao, trật hại có 5-6 người thôi, những người này hại biết bao nhiêu người, nhất người xuất gia biết bao nhiêu người đi trật đường tấm bảy, ta hại lắm. Cái này khi mà quý vị tới tu mà trình độ ông này rồi khá rồi đó, rồi còn dám dạy như vậy là như vậy là sau này khó tiến bộ lắm. Tại ông đang phá cái tu hành người khác thì cái tu hành ông sẽ không được tiến bộ. Dễ sợ không? Sao con biết là ngài nói như vậy? Ý ngài sao sao con biết được? Thì ý của ngài mà đàng hoàng thầy là không chỉ trích rồi. Ý là ý trật. Thầy mà rửa cho các con không còn sửa cho ổng nữa. Sai lầm, không được dạy như vậy. Người hòa thượng không được dạy như vậy. Nó sai lầm. Mình chỉ nói trong cái phạm vi mình thấy thôi. Mình chỉ nói đối với tôi, nếu mà cá nhân tôi thì tôi sẽ niệm Phật, tôi sẽ sửa lỗi để tôi tránh những cái tai nạn như vậy. Cái giá trị nó cao hơn nói câu này là hư, là pháp hư, pháp trật. Cô có hiểu không? Ông cũng có một cái ảnh hưởng ý chấp như vậy thôi, mà dùng cái lời đúng, tại cái lời dạy nó đúng, tại cái ảnh hưởng nó lớn dễ sợ lắm. Cái ảnh hưởng này nó hại, chứ không phải là tốt. Đối với người thầy, thầy á, nói một cách khiêm tốn, cá nhân tôi đó, tôi thấy niệm Phật nó hay dễ sợ, sẽ tránh được cái tai nạn này. Cái đó đúng, ông nói cái đó là đúng, mà ông nói cái này hơn tất cả pháp môn khác là sai, là không được. Hiểu không? Cũng một cái mục tiêu như vậy, cũng một cái kết quả để cái phương pháp nó trật. Thành thầy mới nói cái pháp này pháp trật. Hiểu chưa? Nó rất là tế nhị. Lúc mà con tới làm, lúc mà sư cô mình thành sư bà rồi, phải cẩn thận những cái chuyện này. Mình không thể nào nói tầm bậy tầm bạ để đời sau nó đi lạc đường. Là mình tu hành mà cũng tiêu luôn nữa. Tại mình đang làm người ta đã lạc đường, thì làm sao mà đi đúng đường được? Cái hậu quả nó lớn lắm, phải riêng với ổng không, mà còn với những bao nhiêu người khác nữa. Một cùng nó đi với nhau hết. Khiêm tốn như mới thấy mà người này có người có trí huệ. Có người mà chưa có trí huệ nói khoác lác, không biết mà nói. Thành thầy rất là ổng phí thời giờ của thầy. Thầy đọc lẹ lắm, thầy đọc cái này thầy coi, à cái hàng người này hả, chưa có trí huệ, không thèm đọc tiếp, phí thời giờ của mình. Cái người mà hiểu có trí huệ thiệt sự sẽ rất là khiêm tốn, sẽ nói là tại vì tôi biết cái vị không thể nào hiểu cái cảnh giới tôi được. Ok, thành tôi ngôn cách rất khiêm tốn, đó là tôi hả, tôi không thể nói cái vị tôi ở đâu, để tôi chỉ nói cái vị được á, là tôi tin rằng á, ok, nếu cái vị tin tôi đó, cái vị tôi tin rằng á, là cái niệm Phật nó tốt nhất cho tôi nè. Ảnh hưởng nó còn lớn hơn nói câu này. Mà sự thật chứng tỏ cái người này chưa có trí huệ chân chính mới dám nói những cái chuyện đồng bậy như vậy. Ok, cuối cùng diệt trừ vọng niệm nhất thiết đều tùy duyên là tốt. Cái câu này là cho thấy là cái lời trước dạy đó không hiểu tùy duyên là cái gì, vẫn chưa hiểu pháp tùy duyên ta mới nói những cái lời đó. Dùng những cái lời mà không hiểu nói tầm bậy. Thành thầy nghe pháp đó, thầy cẩn thận lắm. Một cái bài pháp như nói như vậy khúc này thôi đó, là khúc đầu nó chọn khúc cái câu cuối cùng, thì cái người này vẫn chưa hiểu cái pháp cuối cùng. Thôi mình ngừng lại ở đây, nghe pháp và nghe có cái phối hợp với nhau, nghe tất cả hết đó, nó có lý không có lý, chứ phải nghe một cái niệm Phật là mình đồng ý niệm Phật, là cái phần sau mình đồng ý hết, không có đâu. Alright, mình ngừng lại đấy, hồi hướng công đức.